Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau chủ đề đó, sự sống lại là chắc chắn. Và có hai điểm để chúng ta học với nhau. Điểm thứ nhất đó là sự sống lại là chắc chắn, cho nên nó có một cái sự đảm bảo ở trong tương lai cho những người tin Chúa. Và vì sự sống lại là chắc chắn, cho nên chúng ta có một cái động lực để sống ở trong hiện tại. Điều thứ nhất đó là vì sự sống lại là chắc chắn, cho nên chúng ta là những người tin, nó có một cái sự đảm bảo cho chúng ta trong tương lai, đảm bảo trong tương lai và động lực sống trong hiện tại. Chúng ta sẽ học với nhau hai điểm này. Điều thứ nhất tôi xin chia sẻ với hội thánh đó là chúng ta được đảm bảo ở trong tương lai, ở trong câu 20 đến câu 28. Sau khi mạnh mẽ bác bỏ những cái quan điểm sai lạc của một số tín hữu tại Corinto về cái sự sống lại, thì Phaolô lại nhấn mạnh rằng nếu như Đấng Christ không sống lại đó, thì sự rao giảng của chúng ta là vô ích và đức tin của chúng ta cũng là vô ích luôn. Và không chỉ vậy, mà nếu như Đấng Christ không sống lại, hoặc là nếu như không có sự sống lại, thì tội lỗi của chúng ta cũng chưa có được giải quyết. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn sống ở trong tội lỗi của mình. Và vì vậy mà nếu như một người tin Chúa, hay là một người mình nói mình bước đi theo Chúa, mà mình tin một cái phúc âm nó không có đầy trọn, có một cái sự nghi ngờ nào đó, kể cả là việc nghi ngờ sự sống lại, thì đó cũng là một cái đức tin, mà tin vào một cái điều, và là tin vào đức tin như vậy, nó cũng sẽ khó để cho chúng ta có thể được trọn vẹn ở trong lẽ thật của lời Ngài. Ở đây thì Phaolô tuyên bố, ở trong phần kinh thánh này, ông tuyên bố với sự xác quyết rằng sự sống lại là chắc chắn. Chúng ta xem với nhau câu 20 lời Chúa nói như vậy. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của kẻ ngủ. Đấng Christ là đã từ cõi chết sống lại. Kinh thánh dùng cái từ đó là đã từ cõi chết sống lại. Chúa đã sống lại rồi. Đó là điều mà chúng ta đang tin. Và Kinh Thánh nói tiếp Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Đương nhiên khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng là cái chữ mà Kinh Thánh ghi những kẻ ngủ đó là những người đã chết. Đã chết mà đã tin Chúa mà chết. Vì sao không dùng cái từ chết? Là vì sao ạ? Vì ngủ tức là sẽ được sống lại, sẽ được thức dậy, sẽ được phục sinh, sẽ nhận lại cái sự sống và bước vào trong sự sống đời đời. Vì vậy cho nên khi Kinh Thánh nói đến những người tin Chúa đã chết, thì nó là những kẻ ngủ. Ở đây câu 20 khẳng định rất rõ rằng là nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại và Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Đấng Christ không còn trong mồ mả nữa, đó là điều chắc chắn. Quý vị có tin như vậy không? Ta tin Chúa, chúng ta có tin điều này không? Như tôi đã nói trong những bài học trước, là nếu như bất cứ một ai, bất cứ một cái nền khoa học nào, bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ một kẻ chống Chúa nào, chỉ cần tìm ra một cái chứng cớ để chứng minh rằng Chúa Giêsu đã chết mà không sống lại, thì đức tin của Cơ Đốc giáo sẽ bị sụp đổ. Và có thể nói như vậy, có thể nói sự sống lại của Chúa Giêsu là một sự thách thức rất lớn cho khoa học, cho những kẻ chống Chúa, cho những thế lực đang chống lại đức tin Cơ Đốc. Và nếu như là một người tin Chúa, người phục vụ Chúa nhiều năm, thì tôi có thể đứng đây để dựa trên lời Chúa để nói rằng bởi đức tin của mình ở nơi sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thách thức những người chống đối Chúa, tìm kiếm bằng cớ để chứng minh Chúa Giêsu đã chết mà không sống lại. Kinh Thánh nói là Chúa không còn ở trong mồ mả nữa, Ngài đã sống lại rồi. Một cái sự kiện lịch sử không thể phủ nhận, đó là Chúa Giêsu đã sống lại. Và Phaolô dùng cái hình ảnh ở đây đó là cái sự sống lại của Chúa Giêsu là trái đầu mùa. Vì sao ông dùng cái từ trái đầu mùa? Trái đầu mùa là một cái truyền thống mà người Do Thái họ nhắc đến về việc báo hiệu cho một vụ mùa được kết quả. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 thì nói về trái đầu mùa. Và trái đầu mùa biểu tượng cho phần đầu của mùa gặt được dâng lên cho Chúa để khẳng định nếu có trái đầu mùa, ắt hẳn sẽ có một mùa gặt tiếp theo. Chúa Giêsu là trái đầu mùa thì sự sống lại của những người thuộc về Ngài là điều chắc chắn. Chúa Giêsu là trái đầu mùa của sự sống lại thì báo hiệu cho một mùa gặt sắp đến, báo hiệu rằng những người tin Chúa sẽ sống lại là điều chắc chắn. Sự kiện Ngài sống lại là cái bằng chứng không thể lay chuyển rằng những ai đã chết ở trong đức tin hay là những kẻ ngủ đó sẽ sống lại. Tôi tin như vậy dựa trên lời của Chúa. Tôi tin như vậy dựa vào việc tôi tin vào Đấng tôi đang thờ phượng là Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đấng đã sống lại và hiện đang sống. Phaolô nói tiếp ở trong câu số 21 và câu 22. Phaolô nói như vậy: vì như do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Và ông ấy diễn giải rằng như trong Adam mọi người đều chết, cũng vậy ở trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống. Adam là tổ phụ của nhân loại, là người đầu tiên đại diện cho cả một dòng dõi loài người. Khi ông phạm tội thì tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian, và mọi người từ ông sinh ra đều bị định tội. Chúng ta biết cái lẽ thật đó. Adam là một người có tội, và tất cả những người sinh ra từ Adam, chúng ta ở đây cũng là người sinh ra từ Adam. Loài người từ cổ chí kim, bao nhiêu thế hệ cũng là người ra từ Adam, bởi vì Adam là con người đầu tiên ở trên trái đất này. Và Kinh Thánh cho biết rằng là khi Adam phạm tội thì tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian, và từ đó thì mọi người ra từ Adam đều phạm tội. Điều này được khẳng định ở trong Roma đoạn 5 câu 12. Roma đoạn 5 câu 12 chép: cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã đi vào ở trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Kinh Thánh ở trong Roma, trong Tân Ước, trong Roma nhắc cho chúng ta một cái điều không thể chối cãi được. Đó là một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, đó là Adam. Và khi tội lỗi đã vào trong Adam, thì tội lỗi bước vào trong thế gian, thì tội lỗi nó đem đến sự chết. Cái giá trả của tội lỗi là sự chết. Roma luận giải điều này rất là rõ. Giá trả của tội lỗi là sự chết. Chứ không phải đơn giản chỉ là bây giờ tôi đem cái gì đó đến tôi đền cái là hết, không phải. Cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Ở đâu? Ở trong hỏa ngục đời đời. Kinh Thánh ở trong Roma cũng nói tiền công của tội lỗi là sự chết. Và quý vị biết vì giá trả của tội lỗi là sự chết, vì chúng ta là người phạm tội, chúng ta phải chết. Đó là lý do Chúa Giê-xu phải chết. Chúa Giê-xu không có cách nào khác để mà cứu rỗi con người hết. Ở trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, nếu nói rằng Chúa Giê-xu không có cách nào khác, quý vị sẽ phản biện, quý vị nói rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà thiếu gì cách. Nhưng mà không, chỉ có một phương cách duy nhất là Ngài phải chết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tiền công của tội lỗi là sự chết, và muốn chuộc lại sự chuộc lại tội lỗi là phải chết. Cái giá trả đó phải chết. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, không thể trả bằng bất cứ một thứ nào khác, phải trả bằng sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Bây giờ tôi có một cái định giá một cái gì đó với một người nào đó, với một cái hợp đồng, với một cái thỏa thuận, và khi tôi đến thì tôi phải trả bằng đúng cái đó thì mới được. Ở trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến. Chúa Giê-xu đến thế gian là để làm gì? Để chết. Chết thế cho nhân loại, bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Kinh Thánh Roma nói rằng khi sự chết đã lan tràn đến với mọi người thì mọi người đã phạm tội. Sự chết thể xác là sự chết cái thân thể này để trở về lại với bụi đất, nơi mà Đức Chúa Trời đã sinh ra chúng ta. Nhưng mà có một cái sự chết khác còn kinh khủng hơn là sự chết về thể xác. Quý vị biết sự chết nào không? Sự chết về thuộc linh. Có một sự chết về linh hồn nó còn kinh khủng hơn là sự chết về thể xác. Sự chết về thể xác đó là về với bụi đất, nhưng mà chết về linh hồn là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời. Quý vị tưởng tượng đó là một điều rất là kinh khủng. Chúng ta phải ở trong hỏa ngục đời đời. Đó là sự chết đau đớn nhất mà tất cả mọi người đều phải trải qua. Ai ở trên thế gian này cũng phải trải qua cả. Vì đã là con người thì chúng ta phạm tội. Đã là con người thì chúng ta phạm tội. Chúng ta phải nhớ như vậy thưa quý vị. Anh đã là một con người thì cho dù anh có làm vĩ nhân, cho dù anh có làm từ thiện, cho dù anh là một người đạo đức, cho dù anh có danh vọng, cho dù anh có địa vị, cho dù anh có giàu sang đến đâu, cho dù anh có mọi thứ trên thế giới này, anh có quyền lực, anh có tất cả mọi thứ, nhưng mà là con người thì anh là một người phạm tội. Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào về điều này. Nhưng mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết loài người là phạm tội. Chưa nói đến việc đó là càng có quyền cao chức trọng, càng có quyền hành trong tay, càng có tiền bạc giàu sang, phạm tội còn kinh khủng hơn nữa. Tội ác nó còn kinh khủng hơn nữa. Cái người nghèo, cái người đơn sơ đó, người ta là còn có ít cơ hội phạm tội. Giàu có tiền bạc, địa vị, quyền hành, ho một tiếng ra lửa đó, cái cơ hội và điều kiện phạm tội còn kinh khủng hơn. Những người đó mà đã phạm tội là phạm những cái tội tay đinh, tội chết. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng là vì loài người đã phạm tội, trong đó có tôi và tất cả quý vị, đó là án phạt chung của loài người. Và vì tội lỗi cho nên loài người phải chết. Nhớ là giá trả của tội lỗi là sự chết. Và tất cả mọi người sinh ra trong Adam đều phạm tội như vậy cho nên chết. Không có một cái cách nào khác. Thưa anh chị em, tôi nhắc lại cho quý vị nhớ một cái lẽ thật, đó là ở trong Phúc Âm. Phúc Âm trọn vẹn nói cho chúng ta biết rằng là tội lỗi của chúng ta chỉ được giải quyết bằng giá trả sự chết mà thôi. Quý vị đừng, không bao giờ, tội lỗi không bao giờ giải quyết bằng tiền. Nhớ là như vậy. Đối với cái tòa án công chính của Đức Chúa Trời, của Thượng Đế, thì tội lỗi không được giải quyết bằng tiền. Tội lỗi chỉ giải quyết bằng tiền hoặc là bằng nhiều tiền là đối với tòa án của con người tội ác này mà thôi. Còn đối với tòa án của Đức Chúa Trời, tội lỗi không được giải quyết bằng tiền. Tội lỗi không được giải quyết bằng địa vị, bằng danh vọng. Tội lỗi phải giải quyết bằng sự chết. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu đã phải đến thế gian. Tuy nhiên có một tin vui. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta học, đó là gì? Đấng Christ hay là Chúa Giêsu là Adam sau cùng. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu là Adam sau cùng, là đấng vô tội, là đấng đã chịu chết thay cho tội nhân và đã sống lại để mở ra một dòng dõi mới, một nhân loại mới, nhân loại được cứu chuộc. Chúng ta là hậu tự tự nhiên của Adam thì chúng ta đã phạm tội, đã phải chết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nhờ tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta được chuyển từ địa vị một tội nhân trở thành con cái của Đức Chúa Trời và trở nên dòng giống thánh của Ngài ở trong Đấng Christ. Chúng ta được tha tội, được tái sinh và được đảm bảo sẽ sống lại để sống đời đời với Chúa. Và ở đây thì tôi nhắc cho hội thánh nhớ, đó là chúng ta không được tha tội, chúng ta không được cứu, chúng ta sẽ không thoát khỏi tội lỗi của mình nhờ vào công đức. Không, không ai có thể dùng công đức riêng của mình để giải quyết tội lỗi cả. Không ai có thể làm lành lánh dữ mà để giải quyết được vấn đề tội lỗi cả. Thậm chí chưa nói là trong cái việc làm lành lánh dữ nó cũng có đâu đó dáng dấp của tội ác nữa. Không ai có thể dùng công đức riêng của mình để vào thiên đàng. Không ai có thể lấy sức riêng của mình để được sự sống đời đời. Chỉ có tin vào Chúa Giêsu là Adam sau cùng, là đấng sống, thì chúng ta mới hưởng được sự sống đời đời. Nói cách khác, sự sống đời đời và sự tha thứ tội lỗi, sự cứu rỗi, đó là ân điển mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ là người nhận lấy mà thôi. Sự sống lại không phải là điều mơ hồ, thưa quý vị, mà là điều chắc chắn, được định bởi công việc trọn vẹn của cứu Chúa Giêsu. Không chỉ được sống lại, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết một tin tức vui mừng nữa mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh ở trong phần Kinh Thánh này. Đó là người tin Chúa không chỉ được sống lại. Nhớ là chúng ta sống lại bằng một cái thân thể, tất nhiên là không phải thân thể này. Một thân thể khác, thân thể đầy trọn. Chúng ta sẽ sống lại, nhưng mà không chỉ được sống lại thôi, mà người tin Chúa khi được sống lại còn được sống đời đời ở trong chương trình trọn vẹn, hoàn hảo, đầy vinh hiển. Phao-lô không dừng lại ở sự bảo đảm cá nhân, nhưng mà tiếp tục mặc khải cho chúng ta biết cái trình tự và kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời đã hoạch định cho những người tin Ngài. Ở trong câu 23 tới câu 28, những câu Kinh Thánh này cho chúng ta ba cái giai đoạn sau khi sống lại. Quý vị sẽ hỏi với tôi là thưa mục sư nói chúng ta có sự sống lại, vậy thì sau sự sống lại nó có cái gì? Đúng không ạ? Bây giờ mình chết rồi, đến một ngày mình sẽ sống lại để mình đối diện với đấng tạo ra mình, với đấng tạo hóa. Nhưng mà sau sự sống lại đó nó có cái gì? Nếu như sau sự sống lại không có cái gì cả, chỉ là một cái cõi vãng sinh cực lạc gì đó, một cái cõi thần tiên gì đó, thì nó nhàm chán lắm. Đúng không ạ? Không. Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch sau sự sống lại có cái gì. Và ở trong câu 23 đến câu 28 nói cho chúng ta biết ba cái trình tự hay là ba cái giai đoạn cụ thể của những người tin Chúa và được sống lại, tức là sau khi sống lại. Trước hết đó là trình tự của sự sống lại được chép trong câu 23. Câu 23 Kinh Thánh nói như vậy: nhưng mỗi người tùy theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Trình tự mà Kinh Thánh nói trong câu này là gì? Chúa Giêsu là trái đầu mùa, Ngài sống lại trước tiên và Ngài không bao giờ chết nữa. Khi Ngài tái lâm, tức là khi Ngài trở lại, thì những người tin Chúa dù đã chết hay còn sống đều được biến hóa thân thể để được gặp Ngài. Đó là một cuộc hội ngộ thánh giữa Chúa và những người tin Chúa. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 câu 17 nói rõ cho chúng ta về cái trình tự này. Kinh Thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 câu 17 nói như vậy. Hội Thánh đọc lớn với tôi, xin mời. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Ha, tuyệt vời không quý vị? Đức tin của chúng ta ở nơi Đấng sống, và quý vị thấy thật là tuyệt vời ở đây. Như vậy thì trong những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết cái gì? Trong những câu Kinh Thánh này mà khải cho chúng ta biết trong ngày Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Chúa Giêsu đã đến một lần rồi, và lần đó là Chúa đến để chết. Chúa đến để chết thay tội lỗi cho chúng ta, và Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai. Và trong ngày Chúa trở lại lần thứ hai thì sẽ có một tiếng kèn của thiên sứ vang dội, và rồi thì những người tin Chúa đã chết, ví dụ như bà nội tôi chẳng hạn, bà nội tôi bây giờ đã chết rồi, nhưng mà bà ấy tin Chúa, thân xác của bà tạm gửi ở với đất, nhưng mà ngày Chúa trở lại thì những người tin Chúa mà đã chết đó, Kinh Thánh nói là sẽ được sống lại trước hết, tiếp sau đó là những người đang sống ở trên đất lúc Chúa Giêsu tái lâm, họ sẽ được biến hóa thân thể, và rồi tất cả đều được cất lên để gặp Chúa ở không trung. Và tại đó chúng ta sẽ mặc lấy một cái thân thể khác. Đó là một thân thể vinh hiển, không hư nát, không đau đớn, không già, không bệnh tật, không tội lỗi. Và đó là thân thể bất tử. Và chúng ta sẽ học về cái thân thể đó đoạn sau. Bài học tuần tới tôi sẽ giảng cho quý vị, chia sẻ cho quý vị về cái thân thể của người sống lại. Vậy thì những người không tin thì sao? Câu hỏi đó là bây giờ những người tin thì Chúa Giêsu nói là khi Chúa đến, Ngài sẽ tiếp rước để về ở với Chúa đời đời. Nhưng mà những người không tin thì sao? Bây giờ Chúa là cha, và Chúa nói Chúa sắm sẵn một cái nhà. Rồi bây giờ ai là con Ngài thì được về nhà Ngài, thì chứ con thì được về nhà cha. Nhưng mà những cái đứa con nó là con mà nó không nhận cha nó, thì làm sao nó được về nhà cha được? Và đương nhiên là những người không tin Chúa thì họ cũng sẽ được sống lại. Quý vị nhớ là như vậy. Tại vì trong cái ngày tận chung đó, tất cả mọi người đều sống lại. Nhưng mà những người không tin Chúa sẽ sống lại để đối diện với một tòa án để phán xét. Tức là nó có đời sau, chứ không phải là chỉ sống đời này là thôi. Chúng ta qua đời có nghĩa là qua khỏi cái đời này, và chúng ta sẽ đối diện với một cõi đời đời. Đó là lý do ngày hôm nay tại sao chúng ta phải làm điều này, nỗ lực làm điều kia. Người tin Chúa thì nỗ lực sống tốt, hầu việc Chúa, là vì chúng ta biết có cõi đời sau, để chúng ta được một cái phần thưởng ở đời sau. Đó là lý do những người chưa tin Chúa họ không có lại thật, nhưng mà họ cũng cố gắng sống tốt để đời sau họ được hưởng phước hạnh. Dù người tin hay không tin thì trong sự mặc khải của Thượng Đế, họ biết có đời sau, có sự sống lại, chứ không phải chết là hết. Nếu chết là hết thì tôi với quý vị có học hành đến đâu, có thạc sĩ, tiến sĩ, có giàu có đến đâu thì xin lỗi quý vị. Sáng nay tôi trên đường tôi đi đón anh chị tôi, vô tình tôi đi trên đường thấy chiếc container, nó cán chết một con chó. Và tôi chợt nghĩ lại là nếu như không có đời sau, nếu con người chết và không sống lại, thì có vinh hoa phú quý, có giàu có địa vị, có giàu sang, có danh tiếng, có hét ra lửa chăng nữa thì cũng giống như cái con chó mới vừa bị chiếc xe cán ở đây. Có khác gì đâu. Có cái gì đâu. Cái ý nghĩa cuộc đời nó nằm ở đâu. Tại sao chúng ta phải sống? Tại sao chúng ta phải nỗ lực? Tại sao chúng ta phải suy nghĩ? Tại sao chúng ta tư duy? Ai nếu mà có một đời để sống, không có đời sau chi cả, nó giống như vậy. Tôi chợt nghĩ tới cái hình ảnh đó, bởi vì tôi chạy chiếc xe sau, con chó nó kêu con ăn xong. Tới chiếc xe tôi là nát như tường này. Thưa ông bà anh chị em, ở trong truyền đạo nói vậy đó. Không có đời sau, không có hy vọng, không có gì cả, thì chúng ta cũng giống như các loài vật vậy đó. Nhưng mà loài người khác với loài vật là khác ở chỗ này. Là khác, chúng ta có đời sau, chúng ta có sự sống lại. Chúng ta sống lại để được phước nếu như chúng ta tin nhận Chúa, để được sống với Chúa. Nhưng nếu không tin Chúa, chúng ta sẽ sống lại để chịu phán xét. Ở trong những câu kinh thánh đó có nói một điều như vậy nữa. Tiến trình thứ hai là sau khi Chúa đến được sống lại, thì Chúa sẽ lập một cái vương quốc, gọi là vương quốc 1000 năm bình an. Vương quốc đó do ai cai trị? Chúa Giê-xu cai trị. Kinh thánh ở trong câu 24 và câu 26 cho chúng ta biết điều này. Xin xem với tôi lời Chúa trong câu 24 và 26. Rồi sự cuối cùng sẽ đến, và lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha. Có nghĩa là Chúa Giê-xu có một cái vương quốc, đến ngày cuối cùng Ngài sẽ giao vương quốc đó lại cho Đức Chúa Trời. Vương quốc của Chúa Giê-xu trước khi giao lại cho Cha là vương quốc 1000 năm bình an. Đó là vương quốc Chúa Giê-xu cai trị. Sau khi Ngài đã hủy diệt hết tất cả mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng Đức Chúa Trời đặt mọi kẻ thù ở dưới chân Ngài, kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Ở trong những câu kinh thánh này cho chúng ta biết rõ về một cái giai đoạn rất là quan trọng, đó là giai đoạn hiện tại này nè. Bây giờ Chúa Giê-xu đang ở đâu? Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và Ngài làm gì? Ngài tể trị, Ngài thi hành quyền lực tối cao nhằm để tiêu diệt mọi cái thế lực đối nghịch, ma quỷ, tội lỗi, quyền lực tối tăm, các hệ thống bất chính của thế gian. Ngài đang dẹp tan mọi cái thẩm quyền chống nghịch lại vương quốc của sự sáng. Bây giờ Chúa Giê-xu đang làm điều đó. Quý vị có biết kinh thánh nói rằng là cả thế gian đều thuộc về ma quỷ, bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của tội lỗi. Cả thế gian này đã băng hoại rồi. Chúa Giê-xu Ngài đang cai trị, Ngài đang dẹp tan mọi cái thế lực thống trị ở trên các tầng trời, không trung và ở trên trái đất này. Để làm gì? Để Ngài sẽ thiết lập một vương quốc của Ngài. Sau đó thì Ngài, sau khi tiêu diệt cái sự chết là kẻ thù cuối cùng, ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 14 có nói như vậy: sự chết và âm phủ bị quăng vào hồ lửa, thì đây là lúc quyền lực của sự chết bị triệt tiêu vĩnh viễn. Lúc bây giờ Chúa Giê-xu sẽ thiết lập một vương quốc gọi là vương quốc 1000 năm bình an. Vì sao là 1000 năm bình an? Bởi vì lúc bây giờ không còn tội lỗi. Chúa Giê-xu cai trị, Ngài là vị vua công chính. Bây giờ thì thưa quý vị, mình sống ở trên cái thế giới này, mình đừng có bao giờ hy vọng thế giới này tốt lên. Tôi không tin như vậy. Thế giới đang xấu dần đi. Quý vị đừng bao giờ mong đợi quá nhiều vào việc là thay đổi lãnh tụ này, thay đổi lãnh đạo kia. Ông Trump lên cầm quyền, ông này dân chủ cộng hòa gì đó là sẽ thay đổi. No, không bao giờ. Bởi vì tất cả đều là bởi sự cai trị của con người, mà con người là tội lỗi. Cho đến khi thế giới này bị dẹp đi và Chúa Giê-xu phải lập một cái thế giới khác, một vương quốc khác, và vương quốc đó Chúa cầm quyền. Ngài là đấng công bình, Ngài vô tội, Ngài là đấng công chính, Ngài là đấng yêu thương, thì Ngài mới cai trị trong sự bình an. Và những người tin Chúa sau khi sống lại sẽ được ở trong vương quốc 1000 năm đó với Chúa, để đồng cai trị với Chúa. Để đồng cai trị với Chúa. Đó là kết cục của tôi và quý vị, là những người tin vào Chúa Giê-xu. Tuyệt vời. Kinh thánh nói tiếp trong câu 27-28. Xin hãy đọc lớn với tôi câu 27-28. Xin khởi sự. Vì Đức Chúa Trời đã đặt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ. Để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người. Thưa quý vị, đây là giai đoạn thứ ba của sự sống lại. Giai đoạn thứ ba sau khi chúng ta được sống lại. Sau khi chúng ta sống lại, chúng ta sẽ được ở trong vương quốc ngàn năm bình an với Chúa Giê-xu. Và rồi giai đoạn này đề cập đến ở trong câu số 24 phần đầu nói là đây là giai đoạn cuối cùng mà Chúa Giê-xu giao vương quốc lại cho cha Ngài. Sau khi hoàn thành kế hoạch cứu chuộc, dẹp mọi kẻ thù và thiết lập vương quốc ngàn năm bình an, Chúa Giê-xu là con, ở trong vai trò là con, Ngài sẽ giao lại vương quốc cho Đức Chúa Trời là cha. Và bây giờ Kinh Thánh nói là Ngài quy phục trọn vẹn, không phải vì Ngài thấp hơn về bản thể, nhưng mà ở trong vai trò của một đấng trung bảo, Ngài đã xong, Ngài đã hoàn tất cái sứ vụ của mình. Ngài giao lại cho Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời tiếp tục cái kế hoạch đời đời của Ngài. Khi ấy thì Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Khi kết thúc 1000 năm bình an, Chúa Giê-xu giao vương quốc lại cho Đức Chúa Cha, thì bây giờ Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời sẽ mở ra gọi là trời mới, đất mới được thiết lập. Khải Huyền đoạn 21 chép điều này. Và khi có trời mới, đất mới, thì trời cũ, đất cũ này, thế gian này sẽ qua đi. Đức Chúa Trời sẽ lập một trời mới, đất mới, và rồi Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa dân Ngài và mọi sự sẽ được hiệp lại ở trong Ngài. Lúc bây giờ không còn sự chết, không còn tội lỗi, không còn đau đớn, chỉ có sự bình an vĩnh hằng và vinh hiển đời đời trong sự hiện diện của Thượng Đế là Đức Chúa Trời toàn năng. Đây chính là kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời Ngài dành cho con người. Và những ai tin Chúa Giê-xu, giữ vững đức tin của mình đến cuối cùng thì sẽ nhận được sự sống đời đời trong kế hoạch vĩ đại của Chúa. Thưa Hội Thánh, sự sống lại là chắc chắn. Và sau sự sống lại, đó là sự sống đời đời. Đó là một sự sống trong bình an, vui thỏa, phước hạnh vĩnh cửu mà người tin Chúa sẽ được nhận lấy. Người tin Chúa biết chắc chắn và biết rõ về tương lai của mình. Quý vị thấy không? Chúng ta được Kinh Thánh cho biết về tương lai của mình rõ ràng. Kinh Thánh đã bày tỏ không mơ hồ, không mù mịt. Chúng ta không có mê tín, chúng ta không có tin mù quáng, chúng ta không có tin có sự chuyển kiếp hay là đầu thai. No, không có chuyển kiếp, không có đầu thai gì hết. Chúng ta là chúng ta và mãi mãi là chúng ta. Chúng ta được tạo dựng một cách kỳ diệu là công trình vĩ đại của Thượng Đế. Không có đầu thai thành con bò hung bò cạp gì hết. Không có đầu thai thành một cái con vật nào hết. Con người mãi mãi là con người, là loài có linh hồn, không đầu thai, không chuyển kiếp, không thành tiên, không thành Phật. Không có vãng sinh cực lạc, không có mơ hồ mù mờ như vậy. Người tin Chúa chắc chắn được sống lại bằng một thân thể có linh hồn và được sống đời đời để hưởng cơ nghiệp ở trong vương quốc đời đời với cha của mình là đấng đã tạo nên mình. Sự sống lại trong tương lai là động lực sống hiện tại. Quý vị nhớ như vậy. Sự sống lại trong tương lai là động lực để chúng ta sống hiện tại. Điểm thứ hai tôi chia sẻ với quý vị đó là động lực sống trong hiện tại. Đó là chính điểm thứ hai tôi chia sẻ với quý vị. Ở trong câu 29 câu 34, sự sống lại là một bảo đảm chắc chắn trong tương lai của những người tin Chúa, và đó chính là nguồn hy vọng, là động lực mạnh mẽ cho đời sống hiện tại. Thế thì Phaolô nói cái gì? Phaolô nói trong câu 29 như vậy: nếu chẳng vậy thì những người nhận báp têm thay cho người chết mong đợi gì? Nếu người chết thật sự không sống lại thì sao người ta lại nhận báp têm thay cho họ? Thưa quý vị, đây là một câu Kinh Thánh duy nhất ở trong Kinh Thánh đề cập đến cái nghi thức này, đó là nhận báp têm cho người chết. Chúng ta không xoáy mạnh về điều này bởi vì có rất là nhiều quan điểm và có rất là nhiều cái sự giải thích, nhưng mà chúng ta không có thêm bất cứ một dữ liệu nào trong Kinh Thánh để khẳng định rằng đây là một cái nghi lễ ở trong Hội Thánh. Tuy nhiên, rất nhiều khả năng ở tại Corinto hoặc là một số nhóm tín hữu trong thời đó có những người tin rằng việc chịu báp têm thay cho người chết sẽ mang lại cơ hội cho người đó được cứu rỗi. Mặc dù truyền thống Hội Thánh không dạy như vậy, nhưng mà ở đâu đó những cái triết lý Hy Lạp, những cái du nhập ở ngoài đời vào làm cho họ tin như vậy. Dù Phaolô không có tán thành, nhưng mà Phaolô dùng chính cái luận điểm này của họ. Phaolô nói rằng là cái việc làm báp têm cho người chết là việc sai trật. Nhưng mà ngay cả cái việc sai trật đó, anh em, vì sao họ làm? Vì họ tin rằng có sự sống lại họ mới làm. Tôi lấy ví dụ như vậy cho dễ hiểu này. Ngày hôm nay chúng ta biết cái việc cúng dỗ đó là không có cái gì ý nghĩa, không có ông bà nào về ăn hết trơn. Mình cúng mình ăn không à? Coi nào quý vị cúng dỗ mà mình ngồi mình đếm, mình kêu ông nội mình lên hỏi ngày mai thưa cụ mời bao nhiêu người để con sắm sẵn mấy mâm, không có. Tại vì mình biết không có. Ngay cả cái việc sai trật như vậy nhưng mà họ vẫn làm. Vì sao họ làm? Vì họ tin có cõi đời sau. Nếu họ không tin có đời sau thì họ đâu có làm cúng dỗ làm gì. Thì đây cái chỗ Phaolô cũng nói như vậy. Phaolô nói cái người, những cái người mà họ là báp têm cho người chết đó, ông lấy cái chuyện của cái thế giới lúc bây giờ, quý vị hiểu không ạ? Họ nói ngay cả cái chuyện họ làm cái chuyện đó sai đó, nhưng mà họ tin có đời sau thì họ mới làm. Và thưa quý vị, cái chỗ này Phaolô nói như vậy đó, có một đời sau. Anh em nói với hội thánh cô tôi như vậy. Rồi Phaolô nói tiếp tục ở trong câu số 30-32, ông đưa ra một cái thực tế như vậy. Ông nói rằng là tại sao chính chúng tôi giờ nào cũng phải đối diện với nguy hiểm. Ông hỏi như vậy. Rồi ông nói thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết. Tôi nói như vậy vì niềm tự hào của tôi về anh em trong Đấng Christ Jesus. Chúa chúng ta nói theo cách loài người, thử hỏi tôi được lợi gì nếu như chiến đấu với các thú dữ tại Ephesus. Có vẻ như ông đang nói hình bóng về việc những cơ đốc nhân tin Chúa thì bị bắt bỏ vào đấu trường để cho thú dữ nó bất hại. Rồi ông nói tiếp là nếu người chết không sống lại thì chúng ta hãy ăn, hãy uống đi vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Nếu như không có đời sau thì tôi với quý vị sống tu thân tích đức để làm gì? Tôi với quý vị phải sống đạo đức là để làm gì? Có một kiếp này để sống thôi. Thôi thì cứ ăn đi, cứ uống đi. Đằng nào thì cũng chết. Mà chết thì hết. Mà chết thì hết thì thôi. Tội gì mà ở trong cái đời này phải hy sinh? Tội gì trong đời này phải dày công như thế này thế nọ? Nếu như không có như vậy thì tại sao lương tâm mình cứ mỗi ngày phải cắn rứt cái điều làm sai, điều làm đúng? Sai đúng thì đã làm sao nào? Nếu không có sự sống lại, không có cõi đời đời, không có sự phán xét gì cả, thì hãy ăn đi, hãy uống đi, hãy vui chơi, trị lạc, phóng khoáng đi. Hãy tận hưởng cuộc sống đi, cưới mấy bà vợ cũng được hết. Tại sao mục sư cứ ngày nào cũng cấm chúng tôi nào là không được ô uế gian dâm, không được uống rượu, không được say sưa, không được nói dối? Tại sao mục sư cần phải dạy điều đó? Vì Kinh Thánh nói có đời sau. Vì chúng ta có một cõi đời sau để sống đời đời. Vì chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sau của mình. Và thưa ông bà anh chị em, vì sao chúng ta phải hy sinh? Vì sao chúng ta phải tận tụy? Vì sao chúng ta phải sống yêu thương, phải sống thương người? Vì sao chúng ta phải sống vì điều này, vì điều kia? Vì sao chúng ta phải làm như vậy? Vì chúng ta biết rằng chúng ta có đời sau. Nếu người chết không sống lại thì sống ngay thẳng, chịu khổ, hy sinh về phúc âm đều là vô nghĩa hết, sáo rỗng hết. Nếu người chết không sống lại thì chấm hết. Và cứ sống buông thả, cứ hưởng thụ, cứ ăn chơi theo kiểu là hãy ăn đi, hãy uống đi, ngày mai chúng ta sẽ chết, được không? Nhưng mà Phaolô không nói như thế. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta không thể sống như vậy. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta có một cái lương tâm để chúng ta có sự phán xét chính mình. Dù người không tin Chúa, lương tâm họ cũng phán xét chính mình. Tiếng nói đạo đức từ bên trong, bởi vì tiếng nói đó cảnh tỉnh để nhắc cho chúng ta rằng có một cõi đời sau mà chúng ta phải đối diện. Thưa bà anh chị em, đó là điều rất là quan trọng cho đức tin của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin rằng có cõi đời sau, chết không phải là hết, chúng ta tin như vậy. Sẽ có một sự sống lại, sẽ có sự phán xét, sẽ có phần thưởng đời đời, và đó chính là động lực cho hiện tại đây này. Đó là lý do để chúng ta sống thánh khiết, trung tín, phục vụ Chúa, vâng lời, yêu thương tha nhân và sẵn sàng chịu khổ vì phúc âm. Vì chúng ta có một hy vọng sống lại trong tương lai. Đó là động lực để ngày hôm nay chúng ta phải sống thật tốt. Chúng ta phải thay đổi đời sống của mình, thay đổi bản chất. Chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ có gian dâm ô uế, chớ có bất khiết luông tuồng, chớ thờ hình tượng, chớ ngoại tình, chớ nói dối, chớ ăn cắp, chớ say sưa chè chén. Là vì sao vậy? Vì đời sau. Đó là động lực để chúng ta sống trong đời này. Chúng ta có hy vọng trong cõi đời đời. Một người sống có hy vọng trong cõi đời đời sẽ sống khác ở trong cõi đời này. Trong khi một người sống không tin vào cõi đời đời, ở đời này họ sẽ sống rất khác. Và Phaolô kết luận bằng một lời kêu gọi rất là nghiêm túc ở trong câu 33 đến câu 34, ông nói như vậy: anh em chớ mắc lừa vì bạn bè xấu sẽ làm hư nết tốt. Hãy hồi tâm đừng phạm tội nữa. Vì mỗi Vì một số người trong anh em không biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ. Bạn bè xấu là ai? Là những giáo sư giả, là những người sống buông thả, là những kẻ không tin vào sự sống lại, không có khái niệm về đời sau, chỉ sống cho hiện tại, sống để hưởng lạc vô luân, dễ làm lệch hướng đời sống tâm linh của những người tin Chúa. Bạn bè xấu ở xung quanh chúng ta, những người ngoại, những người không tin Chúa, họ sống với những cái giá trị đạo đức tầm thường. Họ sống bon chen, ích kỷ, xấu xa, họ sống chỉ vì bản thân họ là bạn bè xấu. Những giáo lý, những tôn giáo dạy những cái điều sai trật là bạn bè xấu. Và Kinh Thánh nói là bạn bè xấu làm hư nếp tốt. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và Ngài đã sống lại, Ngài là trái đầu mùa cho sự sống lại của chúng ta. Vì vậy, hãy sống với niềm tin chắc chắn rằng một ngày kia chúng ta sẽ sống lại với Ngài trong vinh hiển. Hãy tiếp tục giữ vững đức tin và lấy hy vọng sống lại làm động lực cho đời sống trong hiện tại. Chúng ta không sống vì hôm nay mà sống vì vương quốc đời đời. Sự chết không phải là dấu chấm hết của chúng ta mà là cánh cửa mở ra để chúng ta bước vào trong sự sống vĩnh cửu. Sự sống lại trong tương lai chính là động lực cho cuộc sống hiện tại. Sự sống lại trong tương lai là động lực sống hiện tại.